Từng này bài thi ngữ có tựa đề là hội nhập giới thanh minh đạo pháp, trì tâm tu luyện duyên Phật tiến. Điển giới hội nhập quy một mối, hiểu mình hiểu họ tự tâm yên. Lương Sĩ Hằng.
Français, entrer en union mystique. Quand nous entrons en union mystique avec la sphère du pur, nous sommes éclairés sur la voie du Dharma. En nous exerçant au perfectionnement spirituel avec persévérance, nous développons l'opportunité karmique. Quand nous rentrons en union mystique avec la sphère de l'énergie, nous retournons à l'origine primordiale. En nous comprenant, nous comprenons les autres, nous avons la tranquillité en notre conscience.
Hội nhập là sao? Hội nhập là sao?
Hội tụ luồng điển
Rồi tụ gì?
thanh, hội tụ luồng điển thanh.
Rồi sao nữa? Cho đây là mới có hội à, chưa có nhập. Mới có một chữ à.
Phải đem cái luồng điển của mình
Nhập
ra
cái gì?
khỏi cái thân thể này rồi mới hội nhập được,
Nhập
như
với cái gì?
avec l'énergie de l'univers. Il faut élever notre énergie de notre corps pour pouvoir s'harmoniser avec l'énergie de l'univers.
Hội rồi phải nhập vô là một mới như là nhập. Khi mình hòa chung với đó, mình hội hội nhào vô đó là nhập lại là một mới kêu là hội nhập. Sự diffusion signifier fusionner. Thường thường thầy nói hội nhập cái gì hội nhập? Thường thường thầy nói cái gì hội nhập?
Luồng điển phải không?
Luồng
Thì
điển hội
cái
nhập với cái
luồng
gì?
điển hội nhập,
Luồng điển mình hội nhập với cái gì?
luồng điển của
làm
mình
được có
càng không vũ trụ
Càng không vũ trụ rồi gì nữa? Thầy có nói hội nhập với cái gì khác không?
trung tâm sinh lực càng không vũ trụ
Rồi.
Rồi có hội nhập với cái gì khác nữa không? Đi cao lên nữa là hội nhập với cái
Tôi không đại định.
chẳng không
gì? Rồi
không
hồn vía hội nhập ở đâu?
ở Phật giới.
Et en français, c'est quoi?
L'âme et le corps astral est fusionné dans le monde de Bouddha.
Còn ở dưới môn đề Buddha thì nó làm gì?
Là ông đi trước bà đi sau.
Ông đi trước
Ông
bà đi sau.
đi trước vía đi sau ở cõi tiên giới. Dans le monde des immortels, l'âme, il est marché devant et le corps astral se trouvait derrière.
Đúng rồi đó. Còn coi hội nhập với cái gì khác nữa không? Thầy có nói hội nhập với cái gì khác nữa không?
Tam giới quy một hả?
Vậy tới cùng là hội nhập với ánh sáng của Đại Bi. Ánh sáng của Đại Bi.
À la fin fusionner avec la lumière de grande compassion.
Giờ nghe nha.
Dạ, còn ví dụ như là mình tu đến mức nào đó đó, hồn với hội nó nhập lại với nhau được đó, thì thường thường nó mới có sách nói là mấy trăm ngàn năm bao nhiêu mình không biết được. Thì trong trường hợp đó đó là hai cái phần hồn với vía đó, đó nó là ở trong nhiều, mỗi là mình có một cái xác thì cũng một cái hồn đó với cái vía đó, nhưng mà nó ở riêng hoài, hay là có khi cái hồn này cái vía khác?
Khi mà cái hồn khi mà tu ổn định trật tự ba giới thượng trung hạ trật tự rồi thì lúc đó cái vía rảnh rang hơn, cái hồn không có đòi hỏi nhiều, cái vía không có làm việc nhiều thì cái vía được hướng ngoại để học đạo nhiều hơn. Theo thì khi mà nó hướng ngoại học đạo là nó dọn đường các cái hồn để xuất ra. Mà khi hồn xuất ra không có xuất thấp hơn người kia, lúc nào cũng cao hơn xuất ra. Thấy hay nhé, thấy hay, thấy đàn bà ở trong gia đình vậy nè, tôi nấu cơm cho ăn, được chia nướng lạp xưởng cho ăn, ăn cho ông có làm quỷ gì. Mà người ta tới người ta kêu cái ông gì đó, người ta đã kêu ông Hoàng chứ đâu có kêu chị Kim đâu, phải không? Tôi tới nhà để kêu ông Hoàng mà chị Kim nướng lạp xưởng cho ông Hoàng ăn mà. Thì cái bà Bia là bà vậy đó. Thì trong cơ thể mình cũng vậy, cái phần hồn lúc nào nó cũng cao hơn, nó chịu trách nhiệm, chịu tội nặng hơn cái kia. Cho nên khi mà cái hồn tu cao chừng nào, cái kia mới rảnh rỗi, nó mới theo con đường đó tu. Rồi ông đi đâu bà đi đó, đi tới cái lúc như bằng vượt qua khỏi vòng lai thiên cảnh rồi, cái kia mà hội nhập vào đằng sau lưng là một, không còn nam và nữ nữa, vô nam vô nữ. Còn trong những cái giới tiên là còn âm còn dương, còn đi vô trong cái chỗ niết bàn là quy một, nhập một. Nói tới đó người đời thấy nó xa vời, mà kỳ thật chúng ta tu thanh lập, bỏ nghiệp tâm, dẹp hết tất cả mọi sự việc trong tâm, thì tự nhiên nó được hội nhập như vậy. Đó là luật.
Donc, quand on arrive à unifier les trois sphères en nous, le corps astral, il s'est allégé et va s'orienter vers l'extérieur pour apprendre la voie spirituelle, pour préparer le chemin pour l'âme. Et quand l'âme quitte le corps, il est toujours à un niveau supérieur au corps astral. Et dans le monde des immortels, le corps astral suit l'âme. Mais une fois qu'on a dépassé le monde du paradis, c'est le monde des immortels, il n'y a plus de yin et de yang. Le corps astral va fusionner par le dos. Il n'y aura plus de yin ni de yang. Il n'y a plus de sexe. Mais dans le monde des immortels, il y a encore du sexe. C'est, il y a le yin et le yang. Et en menant la vie de perfectionnement, on doit abandonner les karmas de la conscience. Il faut nettoyer pour qu'il n'y ait plus rien dans notre conscience, pour qu'on puisse s'alléger.
Bao, s'il te plaît, est-ce que j'ai bien entendu que tu as parlé que ça...
Chư Phật, thiên đà, là nơi phát quang, minh giải.
Il n'a rien.
Tu as parlé que ça fusionnait dans le dos?
Oui, il n'y a pas ça.
J'ai bien entendu alors.
Il n'y a pas ça.
D'accord.
Thầy có nói, dí làm sao nó nhập vô ở sau lưng.
Okay.
Nó thành một.
D'accord.
Các bạn muốn đi về Sư Phật, thiên đàng là nơi phát quang, minh giải. Mà nếu chúng ta tu óc không sáng, thì lấy gì mà hội nhập trong ánh sáng của Đại Từ Bi. Cho nên chư Phật lúc nào cũng sẵn sàng. Còn nếu mà chúng ta ôm lỡ lộc, lỡ dụng đạo Pháp, mà nói tôi tu vô vi, tôi nhập cuộc với vô vi, bao nhiêu năm đều là tự lường gạt mà thôi, không có sự thật. Phải thực hành cho óc chúng ta sáng, thì cái ánh sáng từ bi của chúng ta mới hội nhập được ánh sáng của Đại Bi. Đó là một kỳ công tu, chứ không ôm kinh này sách nọ, rồi đặt chú này chú nọ để làm gì? Tự gạt. Chúng ta tự lường gạt nhiều quá rồi tiếp tục tự lường gạt, nói sự thanh nhẹ mà chính bản thân chưa thanh nhẹ. Đọc những câu thanh nhẹ mà tâm không chịu hành tới thanh nhẹ, đó là tự gạt. Cái đó gì, tai nạn sẽ gia tăng và không giải được. Chắc chắn là như vậy. Cam kết với các bạn như vậy. Nếu các bạn không dốc lòng tu sửa tâm thân, thì cuộc sống của các bạn vô nghĩa, trong cuộc sống này không phát triển được. Dù các bạn có địa vị gì đi nữa cũng không làm được. Nói cho hay nhưng mà ta nghe người ta không hiểu, chính mình không có hiểu làm sao nói cho người khác được. Dựa trong lý này, lý kia, lý nọ, lý ông Phật này, lý ông Phật kia, lý ông Phật nọ, ông Phật thành công đâu có phải dễ dãi. Ông Phật thành công là ông đã trả một cái giá rất đắt, một kỳ công tu luyện, khổ hạnh tiến hóa, không ngừng nghỉ. Mà chúng ta nhái những cái lời của ông rồi đem cho tâm an lạc, cái đó là lợi dụng. Lợi dụng đạo tạo đời, mà chúng ta làm sao vớ tới được mà lợi dụng những lời chân lý tràn gian đại hải ở thế gian. 10 đồng bạc là mua đủ sách vở để đọc, nhưng mà tâm chưa thức, làm sao hòa tan được với chân lý. Rồi cống cao mạng, ngạo mạng, tưởng ta là hay, rồi đi phổ đạo cho người khác cũng không được. Chính mình phải thực hành. Nếu chính ta không thực hành, không nên nói cho người khác, không gieo họa cho chính mình. Rồi ráng tu cho nó óc sáng tâm minh thì mới chỉ rõ cái đường lối đó cho mọi người tự đi và tự tiến.
Thầy nói gì trong này? Thầy nói gì vậy? 2 phút mấy, gần 3 phút. Nói gì nhớ không? Có nhớ được cái gì không? Có nhớ được thầy nói gì không? Tu để làm chi? Tu phải đạt tới cái gì?
Tu để đạt tới óc sáng tâm minh.
À, tu phải đạt tới óc sáng tâm minh. Óc sáng tâm minh là sao? Donc vous pratiquez pour que notre cerveau soit illuminé et soit et notre conscience soit lucide. Qu'est-ce que ça veut dire? Óc sáng là sao? Thầy nói óc sáng thì mới hội nhập được với ánh sáng của Đại Bi. Maître a dit aussi que si le cerveau est illuminé, il peut fusionner avec la lumière de la grande compassion, c'est-à-dire la lumière de Dieu. Donc l'objectif, c'est quand même de parvenir à illuminer le cerveau.
Khi mà muốn cho óc mình sáng, tránh động lực mình nó phải rất là lẹ mà mạnh nữa. Moi, j'ai dit que pour avoir l'esprit lucide, il faut que notre vibration soit rapide et forte.
Bây giờ làm sao cho cái chấn động lực của mình nó nhanh mà nó mạnh?
Cố gắng niệm Phật.
Tại sao mình niệm Phật thì cái chấn động lực mình nó nhanh mà nó mạnh?
Tại mình khi mà mình niệm Phật đó, mình gia tăng cái chấn động lực.
Parce
que quand on place Nam Mô Đà Phật, on augmente les vibrations de notre corps et notre esprit.
Còn nếu mà mình không niệm Phật thì nó làm sao? Trong lúc mà mình không niệm Phật, trong ngày, những lúc mà mình không niệm Phật thì nó làm sao?
Nó hướng ngoại, nó lo việc này, việc kia, việc nọ.
Thì cái đó, cái chấn động lực nó như thế nào?
Nó yếu.
Nó yếu, nó xuống.
Nó xuống liền.
Parce que dans la journée, si on place pas Nam Mô Đà Phật, notre vibration s'abaisse. On pense vers l'extérieur, tu vois.
Thành ra cái thời gian mà mình cho nó lên đó, thì không có bao nhiêu, mà thời gian mà nó bị hút xuống dưới đó, thì nhiều. Donc le temps on invoque que c'est trop peu par rapport au temps où on consacre à la vie. Donc à la fin de la journée, il y a un déficit. Lỗ giống. Vốn liếng không có. Thành ra thầy cứ nhắc hoài phải trì niệm là vậy. Sa maître il exhorte toujours de d'invoquer continuellement et surtout de fermer la bouche. Thầy kêu mình phải câm cái mồm. Fermer la bouche. Donc on déjà tournant la langue, on ferme les incisives et on ferme déjà la porte terrestre. Il dit, il faut rester le silence, il faut garder, observer le silence pour ne pas gaspiller son énergie et ne pas polluer son énergie. Mais ça, c'est difficile pour un être humain. Parce que Maître a dit, on parle plus qu'on invoque. Il y a đối với người phàm thì khó. Thầy nói, mình nói chuyện nhiều hơn là niệm Phật mà. Mà cái miệng mình ăn nhiều hơn tu nữa. On mange plus qu'on ne pratique. Rồi. Mình nói mình tu là phải tầm cái tâm phải hành cho tới thanh nhẹ. Nếu không tai nạn nó sẽ dồn dập. Si on pratique, il faut parvenir à alléger sa conscience. Sinon les malheurs vont arriver, vont s'accumuler. Hỏi nhập giới thanh minh đạo pháp. Câu này nói là sao?
Premier vers. Quand nous entrons en union mystique avec la sphère du pur, nous sommes éclairés sur la voie du Dharma.
Hội nhập giới thanh minh đạo pháp. Giới gì gọi là giới thanh? Qu'est-ce que c'est la sphère du pur?
La sphère des immortels et des Bouddhas.
Là bước vào điển giới, c'est le monde d'énergie, c'est le monde de l'énergie pure. Donc pour accéder au monde de l'énergie pure, il faut que notre énergie puisse quitter le corps, parce que dans le corps c'est toujours impur. Il faut qu'il s'allège jusqu'au moment où il peut quitter ce corps. Et à ce moment-là, il va fusionner avec la sphère du pur en fonction de son niveau. Parce qu'il y a plusieurs degrés de pureté dans le monde en haut. Et on va fusionner avec la sphère dont les vibrations correspondent au nôtre. Thì mình cái điển mình thanh cái cỡ nào thì mình được tới cái hội nhập với cái giới đó thôi, không có lên cao được nữa. Thì muốn lên cao nữa thì phải thanh lọc nữa. Thành ra cái cuộc thanh lọc không ngừng nghỉ. Mà thanh lọc không ngừng nghỉ thì phải đừng có hốt rác vô mới thanh lọc hết. Còn nếu không mình vừa thanh lọc vừa hốt rác là bảo đảm không có đi tới đâu hết. Si on accumule les ordures en même temps qu'on purifie, on ne parviendra pas à un bilan positif. Le bilan sera toujours déficitaire. Hội nhập giới thanh minh đạo pháp. Tại sao học hội nhập giới thanh minh đạo pháp? Pourquoi il faut accéder, il faut fusionner avec la sphère du pur pour pouvoir comprendre la voie du Dharma.
Parce qu'arrivé à ce niveau-là, on va continuer à apprendre avec les aides. Et il y a tout le temps quelqu'un qui va nous guider et nous apprendre au fur et à mesure de notre ascension. Phật giới rồi có người giúp dạy mình từ lần.
Mà cái điều quan trọng nhất là mình phải thanh nhẹ mình mới học được đạo pháp. La chose plus importante c'est la légèreté et la pureté. Et si on arrive à fusionner avec la sphère du pur, ça veut dire on est pur. Et quand on est pur comme ça, on est serein. Et quand on est serein, on peut on est lucide. Donc, on peut mieux apprendre le dharma. On comprendra mieux et on peut apprendre beaucoup plus. ra thì nó mới xuất hồn lên trên để học đạo là vậy. Xuất được lên trên nó học đạo mới cao siêu. Xong nào đi và quitter le corps par l'âme, on va apprendre la voie spirituelle sublime du monde en haut. Cái gì này mình học để mở tâm mở trí chút chút vậy thôi. Trì tâm tu luyện duyên Phật tiến. Làm sao?
Deuxième vers. En nous exerçant au perfectionnement spirituel avec persévérance, nous développons l'opportunité karmique.
Trì tâm tu luyện làm sao?
Thì tâm tu luyện là cứ làm hoài, không bỏ.
Làm cái gì?
Hành pháp á. Hành pháp như vậy, sửa tâm, sửa tánh. Phải tu, phải luyện nữa, luyện cái tánh tình của mình nữa. Chứ không phải là ngồi hành pháp đó không đâu. Phải tu bổ, sửa chữa. Phải luyện cho cái tánh mình nó được quân bình. Nó không có hướng ngoại. J'ai dit que hors de la pratique, tu vois, tu faut corriger ton caractère, tous tes défauts, il faut éliminer pour qu'on soit léger et équilibre.
Yeah. Il faut éduquer les entités pour ça.
Phải cố gắng niệm Phật để giáo dục lục căn lục trần của mình nữa.
Ah oui. Ah oui.
Để trì tâm. Mà mình tu là cái tâm mình lúc nào cũng kiên trì hết. Donc on va persévérer dans sa conscience. Tâm mình lúc nào cũng tu hết, chứ không phải để tới giờ thiền mới tu. Thành ra khi mình nói trì tâm là lúc nào cái tâm mình cũng nghĩ tới con đường tu hết. Phải làm đủ mọi cách để nhắc cho mình trong cuộc sống lúc nào cái tâm mình cũng nghĩ tới chuyện tu hết. Để đừng có bị lôi cuốn. Rồi thành tâm tu luyện. Tu phải luyện, luyện đủ thứ, luyện tâm, luyện tánh, luyện pháp, luyện niệm Phật. Donc il y a beaucoup de choses à perfectionner. Même les méthodes, on doit s'entraîner pour se perfectionner. On doit s'entraîner dans l'invocation, on doit s'entraîner dans l'élévation spirituelle. On doit s'entraîner pour fermer la porte terrestre. Tout ça, ça demande un entraînement. Ce n'est pas naturel pour nous. On est habitué à ces mauvaises habitudes. Donc, il faut s'entraîner pour renverser la tendance. Donc, et ça, il faut le faire, faut persévérer. Ce n'est pas en un seul jour qu'on va arriver. Ce n'est pas en quelques minutes qu'on va y arriver. Donc, tout le temps. Faut persévérer. Si on veut vraiment pratiquer, il faut se perfectionner sans arrêt dans tout ce qu'on fait. Et même pour pratiquer, pour invoquer, pour écouter les enseignements de maître, il faut aussi se perfectionner. Comment on va pouvoir capter plus et comprendre plus et retenir plus? Tout ça, ça demande de l'entraînement. Il faut apprendre les dix commandements et essayer de les appliquer. Ça demande aussi de l'entraînement tout le temps. Thành tâm tu luyện. Lúc nào mình cũng cái tâm mình cũng nghĩ tới cái chuyện luyện để cho nó càng ngày nó càng hay hơn. Cái những cái gì mình đang làm á, mình không có cho nó là đủ. Mình hành pháp á, mình cũng phải kiểm hoài coi mình hành có đúng không. Rồi mình niệm Phật thì mình cũng phải ráng luyện để coi nó bị tập niệm không, càng ngày có thể càng gia tăng được niệm dài hơn không. Rồi mình nghe băng mình cũng phải ráng nghe làm sao mà để cho nó nhớ nhiều hơn, hiểu nhiều hơn. Rồi nghe nhớ những 10 điều tâm đạo để cho mình cố gắng áp dụng được điều nào trong ngày. Mình ra lúc nào cũng phải luyện, mà cái tâm mình nó phải kiên trì lắm mới làm được. Trì tâm tu luyện duyên Phật tiến là sao?
Après tous ces efforts énormes, nous pourrions avoir l'opportunité d'être près des Bouddhas, dans la sphère des Bouddhas. Khi mà mình trì tâm tu luyện rồi đó, hồi đó mình cái duyên đó, ông trời ông sắp đặt cái duyên cho mình để mình có thể học gần mấy ông Phật. Anh hồi đó mình học rất là nhiều, nó tiến được.
Ừ. Duyên Phật. Duyên Phật với duyên Phật nó như thế nào?
Cái trình độ với cái niveau energy mình phải rất cao, hồi đó mình mới có thể s'approcher des Bouddhas. Et ça demande énormément de notre dépassement parce que c'est pas évident ça. Mais cái chữ duyên, ça me rappelle que c'est des choses que Dieu nous donne, c'est, ça vient de Dieu, il nous donne l'occasion, l'opportunité d'être proche des Bouddhas.
Mình nhớ duyên Phật đó, hồi thầy còn sống mình được gặp ngài, gặp thầy, không giải đạo cho mình. Rồi khi mà thầy ra đi đó, duyên Phật cũng là những lời ở trong video hay audio để mình học hỏi. Moi j'ai dit que on a bonne opportunité, on a rencontré Monsieur Tam, c'est un Bouddha vivant, qui nous avait enseigné des enseignements du Bouddha. Et maintenant, elle a disparu, ben, toutes ses prêches, et ben, il existe en vidéo et audio.
Il a tout laissé.
Et maintenant, bon, ben, on essayait de pratiquer de manière que notre énergie va quitter le corps pour apprendre avec le Bouddha en direct. Bây giờ đó, là thầy ra đi rồi, đó, thì mình cố gắng mình tu để cái luồng điển mình xuất phát đi lên để học đạo ở bên trên với chư Phật. Cũng là duyên Phật luôn.
Duyên Phật. Thì coi thầy nói cái gì duyên Phật, coi nó làm sao nha.
Lục căn lục trần ở trong đó, theo tôi nói mình thực hiện về Nam Mô A Di Đà Phật này. Sáu chữ này mà lục tâm thông là cái căn nó phải mở ra. Cái căn nó mở, ở bên trong lục căn nó mở thì lục trần nó không có sự suy biểu và xâm nhập nữa. Ừ. Còn lúc mà thiền cho ổn rồi mới thấy một bên sáu người ngồi. Mà mình ngồi ngay chỗ hiệp lúc đó để mình truyền pháp lục căn lục trần. Thì lục căn lục trần mới truyền cho bò bay mấy cửa dưới nó có thứ tự. Trong giờ thuyết pháp của mình nó phải có. Và nghiêm trang, mọi lối mọi người phải quỳ xuống để nghe một tràng pháp mình đã thâu thập được của chư Phật chư Thiên hộ độ cho mình, để về truyền bá cho trong cái tiểu thiên địa này được minh giải Phật pháp. Cho nên cái lục căn lục trần, nếu mà chủ nhân ông không thức tỉnh và không cố gắng tu thì lục căn lục trần nó không, cũng không thất tỉnh và nó không có phục lụy chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông nghiêm chỉnh tu hành thì lục căn lục trần phải nghe theo lời phân giải giáo hóa trực tiếp, cũng như chủ nhân ông đã thu thập từ ở bên trên xuống, thì lúc đó cái tâm thân mới được an lạc, mới ổn định, mới là thanh tịnh, biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa vệ quốc trật tự. Lúc đó mới thấy rằng mình đạt được cái duyên Phật, thì mới tham thiện và hướng sự triền miên thanh nhẹ của trời Phật. Cho nên còn nhiều người không hiểu lục căn lập trần thì cứ chỉ con mắt lỗ miệng lỗ tai cái lỗ mũi không được. Sáu cái luân xa đó là lục căn, căn bản trong lục tâm của nó, chủ yếu nó. Mà khai thông được rồi thì lục trần cũng vẫn sáng suốt. Cho nên người tâm tu tỉnh rồi, tại sao người ta tới ta nói cái mình nghe thông cảm liền? Thì mình là ở ngoài là thuộc về trần, nhưng mà mình thông cảm bởi vì lục căn của họ đã được thanh lọc, thanh tịnh. Cho nên họ xuất ngôn độ được mình, học sự thanh tịnh của họ. Thấy không? Vì giờ mình tu ở đây là trực tiếp để khai lục căn. Lục căn khai thông rồi thì một ngày kia mình cũng vẫn có bạn bè tới để nghe pháp. Mà mình xuất ngôn là họ cảm động. À, mình mới đo lường được lục căn của mình thanh tịnh chưa. Nếu lục căn mình chưa thanh tịnh, mình xuất ngôn họ nghe ghét. Mà lục căn của mình thanh tịnh rồi thì xuất ngôn họ hòa cảm với mình. Thấy không? Cho nên cái phương pháp tu này ở trong thực trạng và không có dối trá được. Nếu nói rằng tôi tu khá mà tôi nói họ không nghe là chưa khá đó. Rõ ràng là chưa khá đó, khỏi cần hỏi ai hết. Còn nếu tôi khá nhẹ, tôi cảm động với một lời nói thôi là họ phải nghe. Thấy chưa? Có sự chứng minh rõ rệt. À, cho nên cái phương pháp lần này không phải nói chúng ta trở nên một vị sư, mà chính ta sứ thật, chúng ta là chủ nhân âm của tiểu thiên địa này. Chúng ta trở về một ngôi vị của Đấng Ngọc Hoàng của tiểu thiên địa này, chủ nhân âm của tiểu thiên địa này, chứ không phải là nhỏ đâu. Nhưng mà với mình mà thôi. Còn nếu người khác muốn học thì mình cũng phải nghiêm nghị để truyền bá cho họ thấy, cũng như mình đã truyền bá cho lục căn lục trần của mình vậy. Vì họ còn tâm trần trược thì cũng chẳng khác lục căn lục trần của mình đang u mê ngày xưa. Cho nên những người tu diệt soi hồn pháp luân thiền định này là mở lục căn, tâm linh nó mở rồi. Tại vì chủ nhân ông không có muốn cái chuyện gì bận rộn quá thì cái vía nó được ổn định nhẹ nhàng, hạ lệnh nó nghe và nó làm. Còn muốn vui thì chỉ niệm Phật mà thôi, co lưỡi răng gờ răng niệm Nam Mô Di Đà Phật để hóa giải những cái chuyện trần trược muốn xâm nhập. Thì mình thay thế cái đó, thay vì rước cái trược, cho người ta kêu niệm Phật là vậy. Bởi vì mình niệm Phật đây, mình hiểu cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là pháp tiếng, Đà là màu sắc, Phật là lực cảm. Thì mình đem mấy cái đó hòa hợp với những cái kia thôi, nó không có trần trược nữa. Cho nên muốn học và giải cho lục căn lục trần nó được càng ngày càng nhẹ thì mình phải thực hành. Mà muốn thực hành là gì? Là phải học cái nhẫn. Nhẫn trước. Nhẫn là kiên trì thiền đúng pháp. Kiên trì thiền đúng pháp là con người học nhẫn đó. Nhẫn rồi nó mới, khi mà đạt được cái nhẫn rồi nó sáng suốt. Khi mà nhẫn được rồi là sáng suốt. Sáng suốt là thanh tịnh. Thanh tịnh là sáng suốt. Sáng suốt mới là thực hiện từ bi. À, cái từ bi là tha thứ mọi việc, để cho cái trí chúng ta nó càng ngày càng sáng suốt lên thêm.
Trong này thầy có nói duyên Phật. Nhớ không? Nhớ thầy nói duyên Phật là sao không?
Duyên Phật là làm cho cái thể xác này xá vệ quốc.
Uh-huh.
Anh Bảo nói tiếng Pháp mà.
Donc Roger disait que les relations karmiques avec le Bouddha c'est transformer ce microcosme en royaume du Bouddha. Yeah, để cho nghe lại nha.
Lục căn lục thanh nhẹ của trời Phật. Cho nên còn nhiều người không hiểu lục căn lục căn thanh nhẹ của trời Phật, tham thiền mình đạt được cái duyên Phật. À, thì mới tham thiền và hướng sự triền miên thanh nhẹ của trời Phật.
Donc on parvient à l'opportunité karmique avec le Bouddha, c'est-à-dire on médite et on jouit de la pureté et de la légèreté. Il y a
duyên Phật. À, thì mới tham thiền và hướng sự triền miên thanh nhẹ của trời Phật.
Donc on médite et on jouit en permanence de l'énergie pure et légère des immortels et des Bouddhas.
Tự lúc đó mới thấy rằng mình đạt được cái duyên Phật thì mới tham thiện và hướng sự triền miên thanh nhẹ của trời Phật. Cho nên
donc on médite en continu et on jouit de la pureté et de la légèreté de Dieu et des Bouddhas. Tout à l'heure j'ai dit des immortels, mais en fait c'est de Dieu et des Bouddhas.
Còn nhiều người không hiểu lục căn lập trần thì cứ chỉ con mắt lỗ miệng lỗ tai cái lỗ
duyên Phật. Duyên Phật là mình tham thiền, mình hưởng được sự triền miên thanh nhẹ của trời Phật, kêu là duyên Phật.
Vậy là mình ham tu, ham thiền là đó là gọi là duyên Phật hả bạn?
Tham thiền chứ không phải là tham thiền là mình lúc mà mình ngồi thiền á. Mà mình ngồi thiền mà mình hưởng được cái sự thanh nhẹ triền miên của trời Phật ân ban trong lúc mình tham thiền á, là lúc đó mình đạt được cái duyên Phật. Còn nhiều khi mình ngồi thiền mình đâu có hưởng được triền miên đâu. Mình không có nhập định làm sao mình hưởng được triền miên cái sự thanh nhẹ của trời Phật. Trời Phật ban chiếu cho mình nhưng mà mình nhận không được. Tại vì mình còn động quá đó, mình còn trượt quá đó. Mình tham thiền.
Mình tham thiền mà mình phải nhận được
cái thanh tịnh mình muốn nhận được vậy á, trong lúc mà mình thiền định á là mình phải nhập định. Còn mình thiền định mà cái tâm mình còn nhớ chuyện đời nó còn lộn xộn quá, nó còn nặng ở dưới này, nó không có thoát được á, thì lúc đó mình không có hưởng được cái sự thanh nhẹ của trời Phật. Còn mình tham thiền mà mình nhập định, mình quên đi đó, mình nửa tỉnh nửa mê là cái luồng điển mình nó xuất lên trên rồi đó, thì lúc đó nó mới hưởng được cái sự thanh nhẹ của trời Phật. Nó lăn á, nó không còn nhớ, không còn nhớ chuyện đời nữa. Thành ra mình phải ráng làm sao mà vô giúp mình, lúc mà vô thiền định đó là phải bỏ hết chuyện đời, quên hết đi để cho nó nhẹ. Mình có một điểm mà mình có thể đúc kết được là trong cái pháp của mình là bất cứ cái chuyện gì làm cũng để cho mình trở về thanh nhẹ thôi. Mà cái gì nó làm cho mình nặng được là không được. Chỉ có một cái chiều hướng đi lên thanh nhẹ thôi à. Mà mình ráng được thanh nhẹ chừng nào tốt chừng đấy. Thành ra thầy có nhắc nhiều cách. Mà nãy thầy cũng có nói đó, mình niệm Phật đó, để mình ngăn chặn cái sự trần trượt nó không có xâm chiếm mình. Thì còn nên vô kể lê si mô sẽ pour empêcher des énergies impures de nous imprégner, de pénétrer en nous. Thành ra mình phải làm bất cứ chuyện gì cần thiết phải làm để cho cái luồng điểm mình lúc nào nó cũng được thanh nhẹ, mình mới là người tu. Còn nếu mà mình tu mà mình không ý thức được cái đó là cái luồng điển mình nó muốn lên, nó muốn xuống, nó muốn đi trượt, nó muốn làm gì nó làm, mà tối mình vô mình ngồi thiền làm sao được. Mình đâu có giải hết được. Si on laisse notre flux d'énergie vagabonder à droite à gauche dans les milieux impurs et le soir en pratique, on n'arrive pas à tout éliminer, on n'arrive pas à tout purifier. Mình không có bao giờ được thanh nhẹ được hết.
Thì nói vậy là mình phải ngồi thiền là phải thanh nhẹ.
Mà muốn ngồi thiền muốn ngồi thiền thanh nhẹ là ban ngày phải coi cái tu của mình ban ngày như thế nào. Rồi tối mình ngồi thiền chứ đâu phải mình muốn là được. Nhiều khi mình muốn ngồi thanh nhẹ, mình muốn quên chuyện đời mà nó không quên. Tại đêm vô nhiều quá, mình giải ra không hết thì nó còn đầy đó. Thì nó ăn thua cái cuộc sống của mình trong ngày mình sống như thế nào. Mình sống về đạo hay là mình sống về đời? Nếu mình sống về đời là cái chuyện gì mình cũng hốt vô hết. Chuyện gì của ai, chuyện gì ai nói gì, mình cũng đem vô tâm hết. Rồi tối làm sao mình giải được. Bởi vậy thầy mới kêu là đóng cửa thế gian là vậy đó. Bớt đi, bớt cái chuyện đời đi. Tiếp xúc cái chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ là toàn là rước rác không à.
Vậy là coi như là nói tóm lại là muốn thiền cho thanh nhẹ, qua ngày phải giữ được an tịnh. coi như không khác gì ban ngày là mình phải là nhung lửa sẵn đi,
tối
dùng
phải...
nấu cơm chín là ăn liền không
à, là phải đừng có cho, đừng có rước rác nếu mà muốn tối mà thiền thanh nhẹ là ban ngày đừng có rước rác,
đúng rồi.
Rồi bây giờ mình muốn biết là mình rước rác ở mấy chỗ nào phải coi chừng cái chỗ đó, rước rác chỗ nào biết không, rước rác ra qua cái ngã nào thì mình phải coi chừng cái đó. Thì trước hết là mình phải đóng cửa trước đi, khóa cửa lại. Khóa cửa bằng cách nào?
Co rửa niệm Phật anh.
Co rửa răng kề răng.
Dạ.
Là cái đó là đóng cửa trước đi, rồi tính chuyện.
Đóng cửa thời gian. Dạ.
Yeah. Đóng cửa thời gian, đóng cửa lại thì nó bớt nói chuyện phải không?
Dạ.
Yeah. Nó bớt tào lao, nó bớt đi nói chuyện là nó bớt rước cái sự động loạn. Nói qua nói lại thế nào cũng rước trượt à. Phải không? Rồi bớt ăn. Ăn nhiều quá là cũng rước trượt nhiều chứ sao. Mà còn tham ăn thì còn rước vô nhiều nữa. Cái đó là qua cái miệng. Rồi qua con mắt. Thấy cái gì cũng mê. À, rước vô. À, thích món này quá. Thích cái đồ này mới ra. Cô đẹp quá. Mua. Coi. Tìm hiểu. Đó, cái đó cũng là rước động. Rồi nghe. Thấy rồi cũng muốn xen vô chuyện của người khác là cũng đang rước trượt.
Vậy như giờ em nói là ví dụ như mình thích tu tâm động hay là tu tâm tịnh ngon hơn, anh bảo ví dụ tu tâm tịnh thì ví dụ như
mình ở đây là mình
không
đang
thích,
mình ở đây là mình đang sống ở trong cái cõi động rồi. Mình đang sống ở chợ, mình đang sống ở cái chợ nè, mở mắt ra đủ thứ chuyện động loạn á, mình đâu có lên núi đâu. Nhưng mà mình phải biết đóng cửa. Mình tu ở chợ mà mình không biết đóng cửa là rác nó chạy vô đầy nhà. Mình không phải trốn lên núi tu, xung quanh mình là mở mắt ra nhìn, nghe là toàn là chuyện động loạn bên ngoài không à. Mình ở ngay chợ rồi, mình ở ngay chỗ động loạn rồi. Mà bây giờ mình biết tu ở trong cái chỗ động loạn, nghĩa là mình phải biết khóa cửa. Cái đó là kêu bằng tu ở trong động là vậy á. Ở trong cái chỗ động mà không rước cái trượt vô là kêu bằng tu trong động. Không có hướng ngoại nhiều. Mình ở ngay cuộc đời này là mình đâu có chạy trốn đâu. Nhưng mà mình bớt nó lại đi. Giảm nó lại. Bây giờ biểu đóng liền thì đóng không được đâu. Nhưng mà phải giảm từ từ. Ý thức, thức tâm mà mới giảm được. Còn mình không thức tâm thì lát nó cũng trở về như cũ à. Mình không thức tâm là mình trở về như cũ chứ mình đâu có sửa được. Cái này mình phải điều chỉnh cái máy mình lại chứ.
Okay. Vậy nói chung là mình ở đây là mình ở tu tâm động không? Chứ không
cái
phải
động
là nói là...
Không? Mở mắt ra trong gia đình là động, ở ngoài cũng động, ở chỗ nào cũng động hết á.
Em cứ tưởng là tu động là phải tu ra giữa đó, vô đông đảo này kia.
Chứ đâu cần phải đi ra chợ.
Còn tịnh là phải yên một chỗ rồi gọi là tịnh, tu tâm tịnh.
Ở nhà mình vợ con cũng là động rồi chứ đâu có yên đâu.
Đúng
rồi. Bước ra ngoài còn động dữ nữa. Rồi nói chuyện người ta còn động dữ nữa. Phải không? Nhưng mà mình không biết tu trong động. Mình đi ngồi tu trong động mà mình rước hết cái rác của cái động vô làm sao mình tu. Mình ra mình phải luyện là vậy á. Luyện là luyện vậy á. Mình đã mỗi ngày chút mình ráng mình làm. Kêu bằng luyện. Tu là phải luyện là vậy á. Đâu phải muốn là làm được liền đâu. Bây giờ mình biết là phải đóng cửa thế gian mà đâu phải dễ đóng. Biết là
không. Nói vậy, thì thấy mở, mà mình mở con mắt ra từ sáng đến chiều tối lúc nào cũng thấy cũng động không?
À, rước động không hay. Mình thấy động rồi đó. Thấy động là cái chuyện đó là mình phải thấy rồi. Nhưng mà mình rước động á, cái đó mới nguy.
Rước động không hay
à. Mình rước đem vô tâm mới không nguy. Hay nói chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai mà cái chuyện gì mình nghe mình cũng đem vô tâm mình giữ động hết trơn á. Thành ra mình không có tu luyện. Mình nói mình tu luyện mà thiệt ra mình đâu có tu luyện đâu. Mình đâu có biết.
Để có một câu là lục căn mà nó tịnh là nó lục trần nó không được thu vô là không?
À, lục căn là nó ở bên trong.
Bên trong,
lục căn là nó nằm ở bên trong, lục trần nó là bên ngoài, nó tiếp xúc với bên ngoài, nó báo cáo vô cho lục căn. Cũng như nơi ra ngoài nó thấy chiếc xe hơi đẹp quá, nó thấy cái áo đẹp quá. Thì lúc đó lục trần nó mới báo cáo cho nó lục căn. Lục căn mà nếu mà nó hiểu đạo á thì nó không có để cho lục căn lôi chúa nó nói thôi đủ rồi. không có cần mấy cái đó, không có cần thiết lắm đâu. Bây giờ mình lo cho cái phần hồn mình là quan trọng, chuyện bên ngoài không cần thiết. Hay là lục trần nó kể chuyện nữa nè, nó mới nghe cái chuyện của ông này bà nọ nè, có chuyện này nó nói thằng lục căng mà nó thức rồi, nó nói thôi chuyện ngoài tai bể ngoài tai, tao không có muốn nghe chuyện này nữa, thì nó không có lôi cuốn cái thằng lục căng được. Thành ra cái thằng lục căng là nó thông rồi á, lục trần không có lôi cuốn nó được.
Thằng lục căng mà nó mạnh rồi á thì thằng lục trần không có đem vô được.
À, thằng lục căng, thằng lục trần nó lo, nó giờ mới chuyện bên ngoài nó báo cáo vô, thằng này nó không chấp nhận nữa.
Chấp nhận được ra hết không?
Đó, thì bây giờ nó phải tu cho lục căn nó sáng.
Lục căn nó mạnh thì lục trần nó không áp đảo được.
À, không có áp đảo được. Lục trần là bên ngoài. On est en train de parler de la vie de perfectionnement dans un endroit perturbé. On vit dans un endroit perturbé, on vit en ville. On ne va pas s'isoler à la montagne pour mener la vie de perfectionnement. On pratique là où on est, mais il faut savoir pratiquer. Comment savoir pratiquer? C'est savoir fermer la porte terrestre, parce que quand on ouvre les yeux, on ouvre la porte, on voit que des perturbations. Mais comment éviter que ces perturbations pénètrent en nous? Comment éviter de ramasser les ordures qui sont autour de nous? Parce qu'il y a les grèves des éboueurs, non, c'est parce qu'il y en a tout le temps. Donc, il faut éviter de ramasser les ordures. Tout ce qui est à l'extérieur doit rester à l'extérieur et non pas dans notre conscience. Mais par habitude, on les amène naturellement dans notre conscience. Et ça devient des ordures, parce que ce sont des choses qui vont nous polluer.
Hồi nãy là nó nói thầy, nó có giảng cái câu mà nếu mà cái phần hồn chủ nó ông mà nó mạnh rồi thì tất cả lục căn lục trần đều nghe hết thôi bạn.
À thì nếu mà nếu mà ông chủ nhân ông tu đàng hoàng á, lục căn lục trần nó mới kính nể.
Còn tất cả trong hoài.
À, còn nếu mà nó thấy ông chủ nhân ông thì bê bối làm biếng tu thiền không có lo niệm Phật lo chuyện gì đâu không á, à, lúc đó nó không có nể, lúc đó nó lên nắm đầu chủ nhân ông luôn. Hiểu không? Còn nếu mà mình thấy chủ nhân ông là tối ngày cái lo chăm chỉ, lo cái chuyện đạo, lo tu thiền, nó không có nói chuyện người ta rồi, thì lúc đó nó bắt đầu nó nể. Thì lúc đó mình giảng nó mới nghe. Thì lúc đó mình học được đạo cái gì bao nhiêu, mình về mình truyền bá lại cho nó bao nhiêu. Au niveau des entités, il y a les entités racines qui sont à l'intérieur, les six. Et à l'extérieur, la six entités souillures. Et les six entités racines, ils sont à l'intérieur. Et les six racines souillures qui sont à l'extérieur rapportent des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues à l'extérieur aux entités racines. Si les entités racines sont éveillées, ils ne se laissent pas emporter, entraîner par les entités souillures. C'est pour ça que l'âme doit transmettre les connaissances spirituelles aux entités. Et les entités vont transmettre ces connaissances aux entités rampants, grouillants, qui sont en fait les âmes des aliments qu'on mange. Ils sont plus bas. Et c'est les entités qui s'en occupent.
C'est les bobay maker, c'est ça, moi.
Oui, bobay maker, là do đồ ăn của mình ăn vô, là nó thành bobay maker.
Mot par mot, ça veut dire quoi? Bon.
Bon, ça veut dire en paix.
En paix. Et mai?
Bail, c'est voler.
Ah, bail. Bon, bail.
Mai, ça veut dire remuer.
D'accord. Pe, c'est la porte.
Bon, bail, mais que là, c'est bouger.
Bouger.
Bon. Bon, okay. Bail, mai.
Okay.
Mai, que, coup que.
Ok, merci.
Rồi trì tâm tu luyện duyên Phật tiến. À, khi mà mình đạt được cái duyên Phật á, thì lúc đó mình sẽ tiến. Con Phật nha. Obtenir l'opportunité karmique avec le Bouddha, on va avancer. Parce qu'on bénéficie toujours de la légèreté et de la pureté de Dieu et des Bouddhas. Điển giới hội nhập quy một mối là sao?
Troisième vers. Quand nous entrons en union mystique avec la sphère de l'énergie, nous retournons à l'origine primordiale.
Giờ ai cắt nghĩa câu này đi. Anh cắt nghĩa câu này đi.
Em có cắt lại, có gì anh bảo bổ sung thêm. Dạ. Thì em thì cái điển giới ở bên trên mình, điển nguyên của mình thì nó hội nhập lên trên đó, thì nó quy về một cái mối đạo của mình. Thì em thì hiểu vậy thôi. Dạ. Cái điển giới của mình nhập lại, hội nhập lại, đưa lên trên.
Bây giờ mình
nó quy về một mối của mình.
Mình muốn cái điển giới, bây giờ mình muốn hội nhập với điển giới thì mình phải làm sao?
Mình phải tăng cái energy mình lên tới comparable pour fusionner, il faut être pareil. Donc c'est un travail pour éliminer nos travers et surtout élever au fur et à mesure, parce que ça se fait pas en un jour, pour pouvoir fusionner avec quelque chose pour devenir un avec l'autre, c'est un travail de purification continuelle. Mm-hmm. Donc tant qu'on n'est pas aussi pur que là où on veut y aller, il n'y a pas de fusion possible.
Trước hết là phải đem nó về đỉnh đầu. Avant tout, il faut ramener l'énergie au sommet de la tête. Về đó rồi nó mới xuất ra ngoài, nó mới hợp với điển giới được. Còn nó chưa có ra khỏi cái thể xác trần trược này, nó làm sao mà về với điển giới được.
Yes,
nghe cái vậy này. Cái luồng điển mình phải cố gắng cho nó đưa lên đỉnh đầu ha.
Lúc nào mình cũng phải đem cái luồng điển lên đầu, tại nó ở dưới là nó bị trượt. Ở dưới là nó bị cái phàm tánh, là thế nào cũng bị trượt. Mà muốn đem lên đỉnh đầu chỉ có một cách là mình phải niệm Phật thường xuyên. Nhưng mà muốn niệm Phật thường xuyên đâu phải muốn là làm được. Thì phải luyện. Thành ra ngày nào mình cũng ngồi luyện niệm Phật là vậy á. Để cho từ từ chúng sanh trong này nó biết niệm, nó đồng niệm với mình á, thì lúc đó mình mới lên được. Chứ không ấy mình trên này mình niệm, ở dưới nó cứ kéo mình xuống ngoài, mình đâu có lên được. On doit toujours ramener l'énergie au sommet de la tête, mais il n'y a qu'un seul moyen, c'est l'invocation. Mais comme l'invocation, ce n'est pas naturel encore, il faut s'entraîner tous les jours pour que notre invocation soit de plus en plus efficace. Il y a rien qui est un job, bien.
Thầy ở đây là thầy nói là phải trở về điển giới như vậy, có nghĩa như thế nào? Nghĩa là mình tu ở đây là mình tập trung thì nó trở về cái điển chấn động lực của lục trần và Nam Mô Di Đà Phật đó. Thì khi mà nó khai thông lục tâm rồi, nó trở về với điển giới, nó còn sống với cái phạm được làm gì? Con người mà biết trở về với điển giới và sống hẳn với điển giới là trở về với căn bản phần hồn của chính mình. Cho nên sống ở chỗ động loạn nhưng mà tâm không bao giờ động loạn. Lúc đó chúng ta mới là có sáng suốt để cứu đời chứ.
Ừ. Thầy nói gì? Sống chỗ động loạn mà sao?
Sống chỗ tâm loạn mà tâm không động loạn anh.
À, là mình đó, mình đang sống ở trong cái chỗ động loạn nè.
Yeah.
Mà bây giờ mình làm sao cho cái tâm mình không có động loạn? Cái đó là cư trần bất nhiễm trần rồi đó, là thành Phật rồi đó. Nghĩa là lục tâm thông rồi đó. Ông thầy cũng nói lục tâm thông, nghĩa là mình niệm Phật đến lục tâm thông là mình cũng thành Phật rồi đó. Lúc đó mới cư trần bất nhiễm trần chứ. Bây giờ mình ở trong trần mà mình còn bị nhiễm trần nè. Rồi làm sao mình tu tới lúc mà mình ở trong cái chỗ động loạn mà mình không có động loạn, mình mới đi cứu đời được. Bây giờ mình đang lo cứu mình nè. đang lo cứu mình khỏi cái sự động loạn mà hàng ngày của mình đang gặp. Đó, mình trở về điển giới là trở về căn bản của phần hồn, trở về cái chỗ thanh nhẹ đó. Nghe lại nha.
Thầy, lúc này thầy thường nói là phải trở về điển giới, như vậy có nghĩa như thế nào?
Nghĩa là mình tu ở đây là mình tập trung. Tập trung thì nó trở về cái điển chấm động lực của lục trần và Nam Mô Di Đà Phật đó. Thì khi mà nó khai thông lục tâm rồi, nó trở về với điển giới, nó là cuộc sống như Phật được làm gì. Con người mà biết trở về với điển giới và sống hẳn với điển giới là trở về với căn bản phần hồn của chính mình. Cho nên sống ở chỗ động loạn nhưng mà tâm không bao giờ động loạn. Lúc đó chúng ta mới là có sáng suốt để tu đời chứ.
Khó ha. Thành ra trở về điển giới cũng không có đơn giản nha.
Tu peux traduire un petit peu, s'il te plaît, Bebao?
Oui, donc revenir à, pour revenir à la sphère de l'énergie, nous devons concentrer notre énergie et pour augmenter nos vibrations en harmonie avec les vibrations des six mots. Et pour pouvoir ouvrir les six chakras, Namo Amida Butsa. Il n'y a que le Bouddha qui puisse arriver à cet état. Et à ce moment-là, on vit dans le monde, dans la sphère d'énergie. Et même si on vit dans des endroits perturbés comme ici-bas, on n'est plus perturbé du tout. Et à ce moment-là, on aura la lucidité pour sauver le monde. Donc c'est revenir à la sphère d'énergie, c'est élevé. C'est pas donné à tout le monde. Nào, không có đơn giản ha. Trở về với điển giới thì nếu mà mình đọc mà mình không có nghiên cứu thì mình nói ô trở về diễn đế, tôi có điển rút rút trên đỉnh đầu là tôi trở về với điển giới này, đâu phải vậy. Nào, không có đơn giản đâu. Những cái bài thơ ngõ của ông thầy đó là ông nói ổng nhiều hơn như nói mình. Nhớ vậy đó thì không có dễ, không có bị gạt. À, bài thơ ngõ là ông thầy cũng nói chuyện của ổng nhiều hơn chuyện của mình. Thành ra mình nhớ vậy mình không có bị gạt. Nhớ không?
Làm sao quên được? Làm sao mà được cái
niveau
của ông Phật được.
Nếu mà mình không hiểu là nói tôi điển trở về điển giới, tôi ngồi tôi niệm rút rút chút xíu à, tôi trở về điển giới, người ta cũng có thể nói được vậy.
La honte.
Ừ, thường lắm mà, gì ra thì nói chuyện đi biết à. À, trở về điển giới coi vậy chứ không có đơn giản ha. Cái đó là mới nghe có một clip và nhiều clip quá, nghe chắc cũng không hết đâu.
Đây phần lớn là mấy câu thì nói là của thầy nói với thầy nói với phòng thầy nhiều hơn thầy.
Nó không nói gì ông Phật không.
Dạ.
Yeah.
Hội nhập. Mình xét lại.
Hội nhập là đâu phải chơi, hội nhập là thành Phật rồi mới hội nhập. Hồn vía hội nhập nè, hội nhập với ánh sáng của đại bi nè, chỉ có ông thầy không làm được thôi chứ ai làm. Đúng không?
Thật sự ra nghe thầy giảng gì nó nghe sao thấy nó dễ dàng, dễ sợ luôn. Tu thiền cái là mình xuất cái thành Phật này trên nọ. Nó qua nhiều giai đoạn lắm, phải khổ hạnh rồi bị nhồi quá rồi bị đéo rồi đủ thứ chuyện đó, cảnh đời nó cũng chê nữa. Chứ không phải đơn giản như mình tưởng đâu, nghe thì nó suông tay lắm. Nó phải qua nhiều giai đoạn, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giống mình đi học từ mẫu giáo mà lên tới đại học, muốn nhảy lên đại học liền đâu có được. Nó phải qua cái trật tự, phải không? Học theo lớp có lan đàng hoàng chứ không phải như mình tưởng đâu. Moi je dis que quand on entend comme ça, on pratique, on médite, on place dans le mode de Pháp, tu vois, tu vas harmoniser avec le monde en haut. Il faut que tu supportes la souffrance de la vie et on va t'aillader, on va t'insulter, on va t'écraser. Mm-hmm. Et tu vas apprendre petit à petit à supporter la résignation.
De toute façon,
il faut qu'on apprenne.
On doit apprendre tout.
Petit à petit, on apprend de maternelle jusqu'à universitaire. On ne va pas monter tout de suite en classe. Ah. Tu vois, ce n'est pas des paliers.
Voilà. Et pas en une seule vie.
Non.
Sur des mille, combien de vies, on ne sait pas. Il y a encore, il faut quelqu'un qui peut dire que mình còn sa mère. C'est pas en une vie, c'est sur combien de multitudes de vies.
Mình phải hiểu là vậy đó, phải đào sâu mới hiểu được chứ. Nếu mà mình không có đào sâu, mình đâu có hiểu ông muốn nói gì. Mình không hiểu cho nên mình nói là mình cũng có thể làm được. Và khi mình không hiểu, còn khi mình hiểu rõ thì mình không có dám nói vậy nữa. Quand on arrive à bien comprendre chaque mot qu'il utilise, on n'ose plus dire des bêtises. Mais si on n'étudie pas, on ne va pas pouvoir comprendre.
Et quand on pense qu'en tout, hein, il était puni étant déjà Bouddha, il était puni pour revenir sur la terre. Et on voit qu'il a fait ça en une vie, mais penses-tu, il a dû être Bouddha sur l'éternité déjà pour une faute, il est revenu. Et c'est comme ça qu'il a pu sortir de l'être humain que nous sommes pour accéder rapidement à revenir à son état de Bouddha. Donc, quand on voit ça, on croit qu'il a fait ça en un coup. C'est incroyable.
Mm-hmm. Nói một vị Phật từ trong khổ mà ra, chứ vị Phật không có sung sướng mà hình thành.
Không,
khi mà mình nhìn cái video mà thầy nói tôi là ai đó, không, lúc đó là thầy ở Việt Nam, là Kim Thân Cha là phong cho thầy là Phật rồi. Không, mà khi mà thầy ra xứ Phi Lục Tân đó, ở trên tàu mà xuống đó, thầy nói kỳ này là vô hotel mà 5 sao đó. Không? Rốt cuộc là vô chợ trại Tế Bần. Là người ta ban đêm nằm ngủ, người ta đứng đái vô vách tường văn nước đáy. Mà thầy cũng phải ngồi vậy để lau chùi rồi trả lời thơ cho bạn đạo nữa. Không phải đơn giản vậy đâu. Parce que maître, tu vois, au Vietnam déjà, Père Kim, il avait nommé Bouddha sur terre, qu'il n'accepte pas. Thầy không chấp nhận. Et quand il est arrivé aux Philippines, tu vois, il a dit ce coup-ci, ça y est, je vais rentrer dans l'hôtel 5 étoiles. Et finalement, on va se trouver à Bidonville, et la nuit, quand on va faire dodo, les gens, ils pissent à travers où ils dorment, là, c'est éclaboussé partout, ils se levaient, ils vont essuyer. Tu vois, et répondre des courriers le monde entier.
Nghe thêm cái này nữa đi.
Thế nào là bước qua điển giới?
Bước qua điển giới thì mình làm pháp luân thường chuyển âm dương hiệp nhất, hợp khí cùng trời đất. Thì mới có cơ hội đương đó mà bước qua điện giới, tiến hóa nhanh nhẹ, trí tuệ khác, suy nghĩ cũng khác, nháy mắt là giải quyết được sự việc của chính mình, không phải lo lâu. Có nhiều người cả tháng viết được mấy câu thơ, mà những người tu vô vi này nó là một chập là nó ra rồi, chút xíu nó ra rồi. Nó hội tụ được luồng điển âm dương trong cơ tạng nó, và nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho nó tiến hóa nhanh, nó phân giải rõ rệt, gom gọn thành thi thơ chứ không có gì đâu.
Không có đơn giản ha, cái này nghe cũng không có đơn giản lắm ha. Donc, il faut unifier l'énergie yin et yang dans son corps, fusionner avec l'énergie du ciel et de la terre. À ce moment-là, on deviendra lucide. On peut tout résoudre en un clin d'œil. C'est le niveau de notre maître. Pas pour nous. Et à ce moment-là, on entre dans la sphère de l'énergie. Donc, entrer dans la sphère d'énergie, c'est le niveau des Bouddhas. Ça, c'est un niveau élevé. Peut-être à d'autres endroits où il l'explique un peu plus bas, mais là, il part de lui. Il peut faire un poème en quelques secondes.
Ça me fait penser à la tour d'argent.
Mm-hmm.
La tour d'argent, il a fait directo. Je lui ai demandé des vers, il a fait tout de suite.
Mm-hmm. Les vers.
Bah, quand on était à la tour d'argent,
mmh.
On a demandé des verres, il a fait tout de suite sur la table.
Mmh. Điển giới hội nhập quy một mối, thì mình phải về điển giới hội nhập rồi mình mới trở về cái nguồn cội, mình mới quy một mối. Hiểu mình, hiểu họ, tự tâm yên.
Quatrième vers. En nous comprenant, nous comprenons les autres, nous avons la tranquillité en notre conscience.
Hiểu mình, hiểu họ, tự tâm yên. Đó là đi tới cao rồi mới hiểu mình, hiểu họ chứ. Hiểu mình, hiểu họ là đi tới ông Phật, ông biết ông là ai. Ông mới hiểu người khác. Còn mình không hiểu mình mà mình cũng không hiểu họ nữa. Thì cái tâm mình nó cố nguyên, tại mình còn mê chấp. Le Bouddha, il arrive à comprendre lui-même. Il peut comprendre les autres et son cœur est toujours tranquille. Mais nous, on ne comprend pas soi-même. Donc, on ne peut pas comprendre les autres. Donc, on reste dans l'entichement et les passions aveugles. Donc, on n'est jamais tranquille. Voilà. Alors, première question. Hỏi, tại sao Thượng Đế phải phục vụ quần sanh? Đáp, thưa, có sanh có dưỡng thì mới có cơ hội tiến hóa. Từ quang ban chiếu vô cùng của Ngài lúc nào cũng hỗ trợ cho những phần hồn thanh định và sáng suốt. Kệ cảm thông nguyên lý tự mình tu, khai triển tâm linh khỏi phải mù. Giải bỏ chuyện đời trong ý động, thanh tâm tu luyện sống an du. Thì ông trời ông sanh mình ra thì ông phải dưỡng mình. Mình mới có cơ hội học hỏi và tiến hóa. Từ quan của Ngài ban chiếu lúc nào cũng hỗ trợ cho những phần hồn thanh tịnh và sáng suốt. Thì chỉ có những phần hồn thanh tịnh và sáng suốt mới bắt được hết những cái sự thanh nhẹ mà ổng ban chiếu cho. Chứ bây giờ ổng có cho mình đi, mình động loạn mình cũng không có nhận được. Thành ra có hỗ trợ cho những cái phần này được hưởng, họ sẽ tiến nhanh hơn. Donc Dieu nous a créé, donc il doit nous élever. Pour que nous puissions avoir l'occasion d'évoluer. Et son énergie de compassion éclaire et assiste toutes les âmes sereines et lucides. Pourquoi que les âmes sereines et lucides? Parce que ces âmes-là peuvent bénéficier et capter tout de suite ces énergies, alors que les âmes perturbées, ils ne peuvent pas capter cette énergie et ils doivent apprendre à travers les épreuves, les difficultés, les situations contrariantes et difficiles. Câu hỏi số 2.
Dạ, anh Bảo giải cho em cái câu là giải bỏ chuyện đời trong ý động.
À, cái chuyện đời của mình khai triển tâm linh thì mình không có mù nữa, thì mình sáng suốt rồi đó, mình mới giải bỏ chuyện đời. Tại vì trong cái ý mình lúc nào nó cũng động loạn hết đó, mà mình giải bỏ được cái chuyện đời thì nó mới nhẹ được. Cái ý mình lúc nào nó cũng động hết đó. Khi mà mình ôm chuyện đời á, thì cái ý mình lúc nào cũng động. Mà mình giải bỏ chuyện đời trong cái ý động của mình đem ra. Trong cái ý động của mình bỏ hết cái chuyện đời trong cái ý động của mình á, thì lúc đó mình mới trở về sự thanh tịnh được. Hiểu không?
Dạ. Yeah. Cái chuyện đời phải bỏ hết rồi nó...
À, tại cho nếu không là cái ý mình lúc nào cũng động hết á.
Dạ, dạ.
Nos pensées sont toujours perturbées. Et si nous arrivons, nous acceptons d'éliminer les choses terrestres de nos pensées perturbantes, on parviendra au calme. Sinon, nos pensées sont toujours perturbées. Thanh tâm tu luyện sống an vui, thì lúc đó cái tâm mình nó mới thanh nhẹ, mình tu luyện nó dễ hơn, mình sống nó an nhàn, sống một cách nhàn hạ, không có lo âu, không có bận biểu chuyện gì hết. Cái chuyện gì đáng phải lo âu hết á. Nhẹ nhàng đến vậy đó. Et à ce moment-là, on vit avec sa conscience pure. Nous nous perfectionnons et nous vivons avec aisance, dans la légèreté. All right? Câu hai, deuxième question. Tham hành phát triển điển quang của hành giả có lợi hay có hại? Đáp, thưa, tham hành pháp có lợi. Sức khỏe sẽ được dồi dào, xác thân khỏe mạnh và yên ổn. Kể, tâm linh phát được sanh tồn tiếng, tiền bạc lo âu tạo nỗi phiền. Sợ cúp sợ giật tâm khó nhẹ, thành tâm tu luyện lại càng yên.
Dạ, em câu số 1 à. Dạ, em tâm linh phát được sanh tồn tiếng.
Dạ. Tâm linh mà phát được nghĩa là nó phát triển được. Tâm linh mình nó phát triển là nó sáng đó. Nó không còn mà bị ngu, khờ ngu nữa đó. Tâm linh mà nó phát được, nó phát được cái phát triển được đó, thì nó sanh tồn tiếng. Nghĩa là cái phần hồn mà biết hướng thượng, biết tu đó, thì lúc nào nó cũng tồn tại và nó tiến, nó không có bị tan rã. Une conscience spirituelle qui arrive à se développer peut toujours subsister et avancer. Elle ne sera pas désintégrée. Không có bị tan rã. Thành ra mình ráng tu thì cái phần hồn mình nó tiến thì mình không có bị tan rã. Hỏi, điện năng trong cơ tạng chạy từ đâu đến đâu? Thôi xem cái xem. Đáp. Thưa, điện năng trong cơ tạng trong cơ thể của xác thân chạy từ xương khu lên thẳng đến cõi ốc. Người làm sai và nghĩ sai, sự chênh lệch điện năng xương sống bị chênh lệch, méo qua một bên hay là khòm tới trước. Cần lưu ý bộ xương sống lúc thiền phải ngồi thẳng lưng, không nên khòm tới trước hay ngước ra phía sau. Kể, biết mình cùng vũ trụ có liên can, nhập định tham thiền phải trấn an. Trí tuệ không ngừng tâm thức giác, cảm thông điển giới tức phân bàn.
Dạ, cho em câu số 3 và số 4 anh. Trí tuệ không ngừng tâm thức giác, cảm thông điển giới tức phân bàn.
Thì cái trí tuệ của mình nó phát sáng không ngừng. Khi mà mình nhập định tham thiền á, thì lúc đó mình ổn định rồi đó, thì cái trí tuệ của mình nó sẽ phát sáng không ngừng. Tâm mình lúc đó nó hiểu được nhiều chuyện, thức giác, cảm thông điển giới, thức phân bàn. Thì lúc đó nó hòa được với cái điển giới rồi, cái này nói giọng Phật nữa nè. Cảm thông điển giới, để hiểu được cái điển giới thì phải vô đó mới hiểu được, chứ mình chưa vô đó làm sao mình hiểu được. Thức phân bàn, thì cái sự sáng suốt đó, nó phân ra chuyện này, nó bàn chuyện kia để phân giải cho mọi người hiểu. Đó. Cái thức, cái chuyện gì nó cũng phân giải được đó. Donc, on extase mystique, nous stabilisons tout notre intérieur et notre esprit perspicace se développe sans arrêt et notre conscience s'éveille à la connaissance. Nous comprenons le monde de l'énergie et notre conscience peut analyser et discuter de toutes les choses.
Bây giờ nó thông cái điện giới rồi, cái thức mình rồi, cái phần hồn mình rồi, nó phân bàn rồi, nó bàn bạc cho bạn sao ạ?
Phân giải chuyện gì cũng rõ ràng, mà bàn bạc cái chuyện gì nó cũng rõ ràng. Mình bạc đó, mình bàn bạc trong cái sự thức tâm, chứ không phải là bàn bạc trong cái sự mê muội.
Dạ, gọi là phân bàn.
Hỏi, làm sao mới được bình an? Quatrième question. Thưa, phải siêng năng chăm sóc lấy bản thân thì mới được bình an. Người tu thiền một thời gian 3 năm mới lộ tánh, ăn năn sám hối tự sửa thì mới được bình an. Bệnh do tánh sanh, khổ do tâm tạo những điều không hay cho chính mình. Kể, trên đường điêu luyện hành trình tiến, khó khổ tự cam chẳng có phiền. Hạnh đức tràn đầy do nhịn nhục, thực hành chân pháp tâm thân yên. Tu thời gian 3 năm mới lộ tánh mà phải ăn năn sám hối tự sửa thì mới được bình an. Au bout de 3 ans, les caractères vont se révéler, mais il faut qu'on se repentisse et qu'on se corrige pour être en paix. Còn nếu mà
vậy cái chữ ban là vậy là cái chữ bình an là mình phải tu luyện 3 năm là nó lộ ra cái tánh mình.
3 năm là bình an. 3 năm là nó bắt đầu lộ tánh thôi. chứ không phải là nay lộ 3 năm nữa thôi nên không nghe không. Donc au bout de 3 ans, on commence à voir ces caractères qui vont se manifester. Mà mình phải ăn năn sám hối tự sửa mới được bình an, còn mình thấy tánh xấu mình để nguyên vậy là không có bình an. Hiểu không?
Dạ, yeah. Lúc là nó lộ ra cái tánh xấu của mình, đừng phải ăn năn tự sửa nữa.
À, mình
để phải được bình an.
Mình phải nhìn nhận trước hết, mình phải nhìn nhận à tôi có cái tánh xấu này. Cái giai đoạn thứ nhất là nhìn nhận. Đừng có chối phải không? Nói cái này của ai không phải của tôi.
Của ai nguy hiểm ạ, chối ai nguy hiểm ạ.
Rồi mới ăn năn sám hối, nói thôi bây giờ con ăn năn quá, hồi đó xưa không biết, để cái tánh này nó làm hại biết bao nhiêu chuyện, bây giờ con ăn năn quá. Bây giờ muốn làm sao mà để cho sửa, để bỏ cái tánh này. Thì lúc đó mình mới dứt khoát tu sửa. Thì lúc đó mình mới yên chứ, còn cái tánh xấu rồi đâu có yên. Bệnh do tánh sanh mà, bị luật nhân quả nữa.
Cái câu thứ nhì khó khổ...
Có khổ tự cam chẳng có phiền.
À, cái câu gì khó khổ tự cam chẳng có phiền là mình khi mà cái chuyện khổ nó tới đó mình phải gánh, không có than phiền. Không, mình chấp nhận, mình gánh. Đó mình mới tiến được. Thầy nói phải biết gánh khổ trong tâm mới biết thương độ mọi người. Còn mình ôm khổ là khác mà gánh khổ là khác. Quand on porte la souffrance, c'est une chose, mais quand on amasse la souffrance, ça c'est autre chose. Gánh khổ là chuyện ai gì cũng mình đem vô mình gánh hết á. Chuyện buồn gia đình, con cái hay gì mình cũng ở tội nghiệp mình đem vô rước vô đó.
Rước
là ôm khổ. Còn gánh khổ là cái chuyện mà nó tới với mình á, mình chấp nhận, mình giải tỏa, mình làm cho nó phai đi.
Chuyện gì cũng ai cũng rước là kêu bằng rước rác. Si on amasse toutes les choses aux autres, si on amasse les ordures. La formule est simple à retenir. Amasser les ordures. Câu số 5. Hỏi ai trách nhiệm đối với thể xác? Đáp. Thưa phần hồn, trách nhiệm đối với thể xác cần hướng tâm về trật tự của càn khôn vũ trụ thì phần hồn mới đủ sáng suốt xây dựng và điều tiến thể xác. Hoạt động theo chiều hướng của vũ trụ mà tiến thì khối óc sẽ không bị hư hại. Ánh sáng sẽ được khai triển trong nội tâm. Am hiểu sự sống trong lễ sống và trật tự dễ và dễ nhịn nhục hơn. Kệ minh tâm chẳng có giận buồn hờn, trí tuệ phân minh chẳng ác ôn. Tự cứu thân hình mưu giúp họ hướng về trật tự lý sanh tồn.
Am hiểu là sao bảo? Tại sao có cái chữ âm được không?
Am.
À.
Am hiểu là hiểu
am,
rõ.
Am phận, am.
Am hiểu là hiểu rõ đó. Hiểu, hiểu tận gốc đó, kêu là am hiểu.
Dạ, với em hai câu, câu 3 và câu 4 anh.
Trí tuệ văn minh chẳng ác ôm, tự cứu thân hình, mưu giúp họ. Thì mình minh tâm chẳng có giận buồn hờn. Cái người mà tu mà ta đi tới cái chỗ... cái tâm họ sáng suốt rồi họ không bao giờ họ nuôi cái giận cái buồn cái à. Quelqu'un qui parvient à une conscience lucide, il ne nourrit plus la colère, la tristesse et la rancune dans son cœur. Trí tuệ phân minh chẳng ác ôn, avec son esprit perspicace, in analyse, in a plus clear. Khi lúc đó mình sáng suốt rồi, trí tuệ mình nó phân minh rõ ràng. Không có chuyện gì đáng giận, đáng buồn, đáng hờn. Thì đâu có trả thù, đâu có ác ôn nữa. Không có những cái mưu đồ mà trả đũa để ác ôn. Chỉ muốn giúp đỡ người ta thôi. Tự cứu thân hình, mưu giúp họ. Thì lúc đó cái mình sáng suốt rồi, mình không có những ác ý nữa. Thì mình lo mình cứu cái thân mình thôi. Rồi mình tìm cách mình giúp những người khác, những người mà tới làm cho mình giận, mình buồn mà mình không buồn, mình tìm cách giúp họ hướng về trật tự lý sanh tồn. Mình hướng về cái con đường trật tự của cái lý sanh tồn là mình đi theo cái chiều hướng của ông trời mới là sanh tồn.
Thuận thiên. Chữ mưu, c'est un peu bizarre parce que chữ mưu là c'est pour faire quelque chose de méchant et là il dit mưu giúp họ.
Mou, ça veut dire il plane, il a des plans.
Il planifie quelque chose, mais là c'est drôle parce que Quand on dit mou, on pense à qui va faire quelque chose de très mauvais. Et là, c'est l'inverse. Il dit mou, you. Alors, c'est pour faire quelque chose de bien. Ah, d'accord.
Vậy thì chị nghĩ chữ âm mưu á.
Vậy c'est ça.
Tu vois? Nó có chữ âm đi đầu á. Âm là tâm tối, là nó không tốt. Cái kêu bằng âm mưu.
Vậy.
Còn chị có nhớ 10 điều tâm đạo không?
Nhớ.
Nói gì có chữ mưu đúng không? À. Để cho chị nói nha. Giờ đọc lại hết đi, chơi có chị nào có chữ mưu đúng không? Nếu mà không nhớ liền thì đọc lại hết đi. Giờ đọc lại hết đi.
Xin anh vas-y.
Mais il semble y a pas de mot mou. Ici mou c'est comme mou sợ là giống sợ người làm mà sợ thành á. Mou sợ đại nhân mà thành sợ đại thiên á. Giống mou sợ agir ou faire, tu vois, faire quelque chose. Mais dans les 10 điều tâm đạo không có mu đâu.
Vậy hả?
Nhẫn nhục, và cảm hóa, dứt khoát thất tình lục dục, tha thứ và thương yêu, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa, bố thí và vị tha, đối đãi thực tâm và lễ độ.
Câu chót cái
xin
lệ.
Không phải để hưởng thụ. Giữ tâm thanh tịnh trong mỗi trường hợp xảy ra, quên mình chỉ niệm dục tớ di đà, hòa tan trong khổ, mưu cầu sớm thức tâm. Voilà, c'est bien.
Không hiểu, đọc cầu, có một chữ mà còn không nhớ, để mình nói thuộc 10 điều tâm điệu gì tôi không biết.
Tuy không có biết cái này...
Nó có một chữ mà tìm không ra trong 10 điều tâm đạo mà nó thuộc cái gì tôi không hiểu à.
Mù cầu ý xí xì ung.
Chỉ có biết cười thôi chứ nói gì.
Mù cầu xong tâm.
Chỉ có biết cười thôi chứ nói gì giờ.
Đấy. Mà mù ý xí ta phải đi ở phê ở thả bài yê. Chỉ có mù
thường thường tâm á. Chữ mưu á, tiếng Tàu nó có hai nghĩa, mà tại vì mình hiểu có nghĩa ra cái óc mình nó không có được phát triển là vậy á. Cái nghĩa thứ nhì là cái gì?
Mưu sở làm chuyện, phải không? Làm một chuyện á, giống tình tình tâm á,
là mình nghiên cứu, mình suy xét. Cái đó là cái mưu, cái thứ nhì, cái nghĩa thứ nhì, nó không phải là negative. Considérer, examiner. Hiểu không? Khi mà mình mưu giúp họ là mình tìm cách giúp họ đó, kêu là mưu giúp họ, chứ không phải mưu là ác. Chừng nào âm mưu á, cái đó là cái nghĩa kia. Hiểu không?
Nhưng mà sư Lê nói cái câu mà sư Lê nói muôn sự tại nhân đó là muôn chứ không phải là mưu.
No,
muôn sự là tu
thành sơ đại thiên.
Muôn sẽ là de milliers.
Voilà. Muôn sẽ M U O N.
Tôi không phải nói cái này. Moi je te dis un autre
proverbe.
Muôn sự. Voilà, muôn sự tại nhân thành sơ đại thiên.
Muôn
sự. C'est autre chose, c'est dire
l'être projet.
Voilà, projeter faire quelque chose, mais tu réussis ou pas réussi, c'est selon le bon Dieu, le vœu du bon Dieu.
Đúng c'est rồi, pas nous qui décidons. Chứ không phải là muôn sự.
Oui, c'est pas muôn sự.
Muôn sự là tính toán á.
Voilà. Muôn sự tại nhân là tính toán tại con người.
Mình con người
mình sẽ là tại nhân. Thành sự mà thiên cho mới được. Mình làm sao cũng không được luôn.
Yeah. Rồi, nhưng mà ta cũng có nói muôn sự nữa.
Nó muôn, chứ không nó muôn.
Muôn không đúng rồi, muôn là nó nói
chắc
rồi.
Muôn là tính toán.
Muôn là, muôn cái đó là nó không phải giống cái câu này, có thể câu này khác. Rồi, mưu giúp họ, bữa nay học được thêm chữ nữa ha.
Đấy rồi. Tại vì hồi lúc trước mình nghe mưu sự, mưu cái gì đó là c'est négatif, còn là hôm qua c'est très positif.
Vậy là mưu cầu sớm thức tâm là negative phải không? Trời ơi, vậy mà đó về trong 10 điều tâm đạo mình không thấy ha. Ông thầy cũng nói cái chữ negative ở trong này mình không thấy, mưu cầu sớm thức tâm. Hỏi có một chữ mà tìm không ra trong có mấy chữ của 10 điều tâm đạo ha. Ah oui, c'est un petit, mais c'est important.
C'est pas négatif, hein, Bao? Pourquoi tu dis
non, c'est négatif? Non, là, c'est pas négatif.
Parce que Nguyen pense que c'est négatif.
Non, ah. Non, mais j'ai pas pensé pour... Ah, non. Tu essaies de me...
C'est pas négatif.
Ça, c'est quelque chose, je me dis comment ça peut être négatif, tu rigoles.
Oui, 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 bon.
Mà nếu mà hiểu như chị giảng lúc đầu là thầy nói négatif là phải không? Nếu mà
non,
tôi
non,
nói
non,
nhưng mà tôi không nói lại là cái chữ này négatif rồi.
Non, 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 là je découvre un autre sens.
Ah, ouais. Je découvre avec bonheur qu'il existe un autre sens. Trước khi découvre, chị nghĩ gì? Trước khi mà tôi nói cái này, chị nghĩ gì? Chị khi chị đọc hòa tan công khẩu mưu cầu xuống thức tâm, tại sao nó còn âm mưu sớm thức tâm là sao?
Non, non, mais là, j'ai appuyé que là, aujourd'hui, grâce à ça.
Non, mà trước đó, tôi nói trước đó, chứ tôi không nói sao, nói trước đó.
Nếu
mà trước khi đó, mà trước khi mà học bữa nay, chị đọc cái câu thứ 10 chứ sao ông thầy không nói cái này negative mà.
Non, tout de suite ça m'a mis d'aplomb. Tout de suite ça m'a mis d'aplomb. Au contraire, ça me permet de dire tiens, c'est rigolo ça, j'avais pas vu ça avant. Donc j'ai jamais mis à, au niveau bas quand le wow, ça ne peut être quelque chose que je viens de découvrir, c'est une loi. Donc c'est pas la peine de m'enfoncer. Bah oui, bah tiens.
Ah, rồi.
Subtil.
Âm mưu giúp họ ha chị.
Hay quá.
Coi gì học hỏi cũng có lợi ha.
Bah tiens. Qu'est-ce qu'on fait?
Rồi hỏi. Tại sao ở đời này có loại người nghi người khác không thích mình? Đáp, thưa loại người nghi người khác không thích mình là loại người thần kinh yếu và tự ái, sinh ra tánh đa nghi không lối thoát, kệ thần kinh bất ổn, tánh đa nghi, tự ái sân si khó thức thì, tâm đạo không thành, thiếu trí tinh, tánh tình bất ổn, dự đề thi.
Câu số 4 của anh, tánh tình bất ổn dự đời thi là sao?
Tánh tình bất ổn là nội khoa tâm lý bất ổn á, nay dài mai khác, lúc nắng lúc mưa đó.
Dạ, và dự đời thi em hiểu câu dự đời thi.
Lúc vui lúc buồn là con người nội khoa tâm lý bất ổn, phải không? Nghĩa là tánh nó không có quân bình á. Thành ra lúc dày lúc khác, lúc thì quá vui, lúc thì quá buồn. Đó là cái người đó nội khoa tâm lý bất ổn, không có bình tâm á, phải không? Không có bình
trên
tâm.
Trên bốn cái về này là nói là mấy người mà tự ái sân si khó thức thì là tâm đạo không có thành, thiếu không có vững hả? Không có học được cao hả?
Cái nào anh nói những nói cái này.
Cái câu thứ hai với cái câu thứ ba đó.
Tự ái sân si thì mấy cái người này là mấy người mà thần kinh bất ổn là nó hay đi bậy lắm. Tại vì thần kinh nó không có ổn. Les gens qui ont un système nerveux instable, ils ont toujours des doutes, des méfiances. Et tự ái.
Thành ra nó làm mình không có yên, không có quân bình được ha anh.
À, thì mình tự ái, con người mà tự ái động chút là khó chịu rồi. Người ta mình nói động tới mình chút xíu là mình khó chịu rồi, sao mình yên được. Còn anh đây là mù pop rồi đây, còn này quelque chose on est sensible là tout et dès qu'on dit quelque chose qui nous plaise pas, on est toujours notre amour propre est touché tout de suite, donc on n'est pas serein, on est tout de suite perturbé, on peut s'énerver, sân si. Tự ái thì có thể bị sân si nữa, ta chọc với mình chút xíu mình giận, mình sân si, mình khó thức lắm. Mình on peut pas s'éveiller à propos. Tâm đạo không thành, thiếu trí tinh là sao? Tâm đạo không thành, thiếu trí tinh
Đó, tâm đạo mình không thành đó, mình mất lòng tin đó.
Nên cái này tin, tin là chứ không phải là tin.
Tin thần đó hả anh Bảo?
Cái tin là...
Cái tin này là tin...
Tin qua,
tin túy.
Là qua nhau sao anh Bảo?
À, nghĩa là quen tới son rồi đó. Notre esprit nói chung là sáng suốt.
Sáng suốt.
Thì lúc mình giận dữ đó, mình đâu có còn suy nghĩ được nữa đâu.
Đâu cần sao?
Mais je disais que quand on est colère, on perd notre esprit.
Ben oui.
Tâm đạo không thành thiếu trí tinh. Trí không có sáng.
Tinh là sáng, pure. Tinh là lumière, pure.
Tinh sáng, tinh là sáng.
Là thiếu, mình không có cái trí sáng. Thiếu trí sáng, tâm đạo không thành, thiếu trí tinh. Tánh tình bất ổn, dự đề thi. Thì mình cái tánh tình mình nó cũng ổn hoài là mình bị thi hoài, thi để cho mình thức tâm, mình gặp những cái chuyện mà nó cứ thử mình hoài á. Mà chuyện gì nó cũng thử mình được hết trơn, thành ra cái tánh mình nó bất ổn, thành ra dễ bị động lắm. Bị động mà muốn trở về thì thanh tịnh là lúc đó mình đang dự đề thi đó, mình dự đề thi coi mình có tịnh không, mà mình cứ bị động hoài.
Thi hoài là rớt hoài.
Rớt hoài, rớt lợp đợp vậy.
Vậy là bất ổn, là coi như dự đề thi là coi như mình học lại thi lại đó anh.
Đó, thi hoài, thi hoài mà thi hoài mà cứ rớt hoài, cứ bị tự ái hoài, có tự ái không thì nó cứ cho mình thi cả ngày á, thấy không? Bây giờ mình nuôi dưỡng cái tự ái coi, chuyện gì người ta nói mình cũng bực mình á.
Đánh cho khi nào tới thắng luôn anh Bảo.
Cho dự đề thi tới chừng nào mà nó thức tâm rồi, lúc đó nó mới dẹp bỏ tự ái. Dịp bỏ tự ái, người ta chỉ cái sai của mình, cái mình nhận liền á. Câu chót. Hỏi sức hút nào mạnh hơn sức hút của Hồng Trần? Đáp, thưa đời này có ba loại sức hút. Sức hút của Hồng Trần, tâm linh và âm giới. Hồng Trần là cuộc sống của thể xác. Tâm linh là cuộc sống của phần hồn. Âm giới là cuộc sống của sự phù hộ và ý lại. Chỉ có cuộc sống tâm linh là cứu cánh của hành giả tại mặt đất này. Nếu quên cuộc sống tâm linh thì sẽ oan uổng cho một kiếp làm người. Kệ, sống vui chỉ biết tình đời tiếng, chẳng có tâm linh lại có phiền, âm giới lân la trong khổ nạn, tâm linh sáng suốt lại thường yên. Ba cái sức hút. Sức hút của Hồng Trần là cái thể xác mình.
Cái câu hỏi này, cái câu trả lời này cũng trong mình học hỏi cũng nhiều lắm. Cái âm giới, cái đó là lần đầu tiên mình nghe. Sức hút của âm giới. C'est la première fois que j'entends ce terme-là. L'attraction, la force obscure, le yin.
La sphère de yin.
Oui. Tại, thầy nói là khi mà mình nhờ đỡ thà lực đó, là mình bị sự thu hút của âm giới.
Quen rồi mình phải vô đó hoài. Thu hút mình nó phải cúng hoài. Phải cúng hoài, tại mình cúng nó là nó suối, mỗi ngày nó cúng thêm. Bữa thì nó đòi cà phê, bữa đòi cà phê sữa, đủ thứ, bánh, đủ thứ. Mình ra để coi mấy người cúng, thằng ngày người ta càng cúng đủ thứ hết trơn, tại nó tuổi nó đòi. Mình ra cúng bữa này, cúng cái này, mai cái cúng kia trên bàn thờ, mua đủ thứ về để đó. Còn fait des offrandes, les fantômes, ils demandent de plus en plus de choses. Ils réclament plein de choses, donc les gens ils cherchent sans le savoir à offrir plein de nouveautés.
iPhone 13, malgré qu'on a, il y a pas l'opérateur de l'autre côté.
Vậy là âm giới là nhờ bên kia là sự phù hộ bên kia hả? Cúng quải rồi.
Dạ, cúng quải này còn mấy người cúng quải là toàn là mấy người tham không à?
Cái âm giới.
Cúng ra cầu ra được cái này, cầu ra được cái kia là toàn là tham không, mà không có tự làm để có, mà toàn là xin sự nhờ đỡ phù hộ. Tại vì không hiểu á. Không hiểu là chị, họ nghĩ là chỉ có cái cõi âm bên kia thiên liêng nó mới giúp mình được thôi, chứ họ không biết là họ có thể tự giúp được.
Vậy là em thấy mấy người nếu mà không tu là toàn là nhờ bên âm giới không?
Thì cũng có người cúng, có người đâu chịu cúng. Có người ta không tin.
Dạ, có người không tin.
Thì người ta không cúng. Còn mấy người tin thì cứ cúng hoài thôi. cũng cầu xin, cầu xin cho thiên liên mới giúp.
Cũng lời Chúa mà cầu đúng số.
Đúng số đề. Phải không? Ai cũng có bị cái lòng tham. Thì nó dẫn đi con người nhiều đường, nhiều ngã. Lòng tham nó dẫn mình đi nhiều ngã sai lầm. Khi mình hiểu rồi, mình không tham nữa, thì lúc đó mình mới...
Et savoir que c'est, rien n'est gratuit. Hein? Mm-hmm. Donc si on demande des aides, il y a toujours la rétribution. Donc on devient de plus en plus prisonnier de ce monde-là. Il ne nous lâche plus après.
C'est vrai, cúng hoài chứ.
Ghê quá.
Cúng là phải cúng hoài.
Mais des fois, c'est par les coutumes aussi des gens, tu sais. Par exemple, au Vietnam, tout ça, ils font beaucoup hein, d'offrandes. Le premier et le 15e jour du mois, là, tout le monde compte dans la rue, même les...
Non, mais cúng, cúng không phải là để cầu xin. Cúng là một cái coutume, hoặc là một cái kính trọng.
Mais quand
même, ça veut dire qu'ils cherchent la protection. Ils cherchent quand même la protection, quelque part. Même si c'est une coutume, mais ça vient de là, il demande une protection.
Oui, peut-être. Peut-être.
Cũng hộ độ cho gia đình được bình yên hả?
Ouais.
Mình cầu là cho gia đình được bình yên.
C'est pas peut-être, c'est sûr.
Ouais. C'est donnant, ouais. Donnant, hein?
Cúng không? Ở bên này không có cúng hết, sao má bên này nó ăn được?
Sans végétarien.
Ừ? Bên này không có cúng sao tụi nó ăn được, chắc phải chạy về Việt Nam mới có ăn. Chạy về Á Châu mới có ăn chứ bên này cô kiếm ăn khó. Lễ cúng cô hồn gì cô không thấy đứa nào cúng hết trơn, thả lên đi đầy đường không có gì ăn hết. Đi về Á Châu mới có ăn. Phải không?
Không biết. Cái này
để cúng cô hồn bên đây đâu có cúng gì đâu, lên đây mà đi lộn qua bên này là không có gì ăn.
Đây cúng bông à? Đây.
Hả?
Ở đây Toussaint đi một lần cho một bouquet de fleurs et c'est fini.
À, để cái bông ở trên mộ thôi chứ đâu có cúng cô hồn. Cô hồn là lấy cái cô hồn tháng 7 mới thả lên. Mà thả lên mà đi lộn qua bên Tây rồi đâu có gì ăn.
Cũng có chỗ cúng á.
À, không có đâu, có ít lắm, lâu lâu có lai rai, có mấy người Tàu Việt Nam rồi ta cúng, đâu có lai rai. Ít ít có chỗ ăn lắm, bây giờ Việt Nam là xóm nào, đầu xóm nào cũng có cúng hết trơn.
Nói đây có chùa ha, chùa đó.
À, kiếm cũng chùa có, cũng... mà đâu có mấy cái chùa đâu mà đông lên đông vậy, mà làm sao mà chỗ đâu mà đủ mà ăn. Thôi đi về Việt Nam đi.
Không biết hết rồi.
Ngoài Bắc,
bên Tàu đi thì có ăn hơn trên bên đây. Dặn tụi nó đi, có mở của cô hồn đừng có rỡ qua bên Tây, khó kiếm đồ ăn.
Ở Việt Nam thì hồi xưa thì cũng nhiều ăn, chứ bây giờ thì những thành phố mà cũng ít bớt. Giống như miền sâu, miền xa.
Bây giờ kinh tế khó khăn rồi cũng cúng kiến hết trơn hả?
Yeah.
Mà mùa Covid này cũng đâu có cúng nữa.
Đâu cúng à?
Qua nó cũng ra ngoài.
Em có câu hỏi cho anh Bảo, cái hình mà thầy chụp mà ngồi ở nhà anh Bảo đó, thầy đang ngồi trước cái piano đó, lúc đó thầy chơi đờn hay là thầy chỉ ngồi đó?
Dễ dàng thôi.
À.
Ông đâu có biết chơi đờn.
Không biết chơi đờn đâu.
Ông thấy cái đờn thì ông lên ông bấm đại vậy thôi.
Thường mình cũng thích chơi đờn lắm mà mình không biết đờn.
À, thôi, ông thấy cái đờn thì ông mở ra ông bấm đại về nốt vậy thôi chứ đâu có biết đờn.
Okay. Cái đó là năm mấy anh Bảo, cái hình đó là năm mấy?
Không nhớ nữa, để coi lại chứ không nhớ.
Có chị Phụng đứng ngoài sau đó.
Cái đó là dọn về nhà mới là chắc năm đó là 1 là 2002, 2 là 2004, chắc 2002.
Dạ.
2002 là mới dọn về đây.
Anh photo que monsieur Tam il est devant le piano. Tu vois, et je voulais savoir s'il a joué ou il a juste posé comme ça pour la photo.
Il a joué quelques notes comme ça au hasard.
c'est où la photo? J'ai pas vu.
Non, des fois, sur Dao, tu vois, il avait mis les photos qu'Anne Bao a donné à Elise.
Les photos qui défilent.
Sur Dao, nó thoáng qua có cái hình thầy.
Thầy ngồi đánh piano ở cái apartment của mình ở đây nè. Vừa dọn, trống rồi cái piano nó bán à.
Em bắt được hả? Hay vậy?
Bán chứ, trời ơi, piano nó bán rồi, có người mua chứ.
Giờ đâu tôi bán được, tôi cho người ta
nè. Đó, đồ mắc tiền mình bán, nửa giá là có người mua
à. Ừ.
Mà chi phí là có người lượm liền á.
Vừa bán vừa ca đô luôn.
Thường thường mình bán mua chi phí là có người lượm mà. Có chứ nhiều món không có xài được thì phải bỏ thôi.
Tôi không biết làm chỗ đó chứ nhiều đồ muốn liệm, không biết làm.
Tôi bán cái gì bán được, tôi bán cái gì bán không được thì cho.
Trên bông con hả?
Mà cho không được thì bỏ. Để lên trên bông con bán đủ thứ hết. Rồi, thôi, chào hết bạn đạo nha.
Merci Bảo.
Chào.
Merci Bảo. Merci tout le monde. Merci
Bảo.
Cảm ơn. Cảm ơn anh Bảo.
Merci beaucoup.
Merci tout
le monde. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir tous.
Bạn Bảo, bạn anh Bảo.
Bạn Xe Hồng.
Je plaisir à partager un rejet.
Au revoir tout le monde. Bye bye.
Bye bye.